trên một con đường hiệp hành, hiệp thông chia sàn một lòng một ý, hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội, hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy đến bên nhau gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương và cùng nhau khám phá vấn đề thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Hiệp thông chia sàn một lòng một ý, hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội, hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Hãy đến bên nhau gặp gỡ lắng nghe, để thân nhau hơn, để hiểu nhau hơn, và cùng gặp Thiên Chúa, cùng lắng nghe Ngài. Hãy đến bên nhau kề vai sát vai, sẻ chia yêu thương và cùng nhau khám phá vấn đề hãy nghĩ Thiên Chúa trong cuộc đời. Hiệp hành cùng đi bên nhau trên một con đường, hiệp hành hiệp thông chia sàn một lòng một ý, hiệp hành cùng nhau tham gia xây dựng giáo hội, hiệp hành thực thi sứ vụ loan báo tin mừng, hiệp hành thực thi sứ vụ.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã rước Chúa vào nhà đêm giao thừa. Và sáng hôm nay mùng 1 Tết, nếu gia đình nào chưa rước Chúa vào nhà thì chúng ta lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, trong đó có nghi thức đón Chúa vào nhà đầu năm mới. Chúng ta rước lòng thương xót Chúa và gia đình của chúng ta. Và hôm nay thì trong niềm vui của ngày đầu năm mới, chúng ta chúc cho nhau. Chúng tôi nói năm mới thì các bạn bắt tay người bên phải nói vui tươi. Năm mới bắt tay người bên trái nói bình an. Nha. Chúc cho nhau năm mới.
Vui tươi.
Chúc cho nhau năm mới.
Bình an.
Happy.
New Year.
Happy.
New Year.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Vâng. Bây giờ thì một bên là nam, một bên là nữ. Con nam nữ ca sĩ mà. Thường thì người ta vẫn nói gì đó,
lady first,
và chúng ta nhường cho nữ đi trước, phải không?
Dạ.
Đàn ông đi trước, đàn bà theo sau hay là sao?
Dạ không.
Sao?
Thôi để phụ nữ đi trước đi cha.
À, phụ nữ đi trước, còn chúng mình theo sau.
Dạ, dạ.
Rồi, chúng mình vâng lời theo sau. Cho mọi tràng pháo tay. Vâng, giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, rồi nghề nghiệp gì, và đang ở đâu, hoàn cảnh gia đình ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, lần đầu tiên con xin chào cha cũng như tất cả mọi người đang coi có mặt ở đây, cũng như tất cả mọi người đang coi gián tiếp hoặc là trực tiếp trên cái live stream ngày hôm nay. Con tên là Đông Nghi. Con đã làm trong nghề ca sĩ này cũng được hơn 20 năm rồi. Con làm trong nhà hát Bông Sen cũng như hợp tác với Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Thật ra là con ở Sài Gòn, nhưng mà hơn 3 năm nay thì con ở Mũi Né nhiều hơn. Là tại
lý do gì đi né vậy?
Dạ, đúng cái tên gọi là mũi né, là tại vì khi dịch COVID tràn về đây thì con lại đến mũi né chơi. Đó cũng là cái duyên của con, thì con ra ngoài đó con chơi thì con tạm dịch ở đó và con thích ở nơi đó và con ở nơi đó luôn. Con xây nhà con ở luôn ạ.
Đông Y đi hát từ năm bao nhiêu tuổi và động cơ gì mà thúc đẩy mình chọn cái nghề ca sĩ cho tới bây giờ là cả 20 năm rồi?
Dạ, con thì con hát ngay từ nhỏ rồi chứ ạ. Từ nhỏ thì con cũng đi hát ở trong thánh ca đoàn thiếu nhi của gia xứ. Ngày xưa con thì ở gia xứ Phát Hải, thì con cũng solo ca đoàn từ nhỏ. Cái đó con nghĩ cái đó cũng là cái duyên để mà con hát thánh ca đầu tiên, và sau đó là khi lớn lên thì con trở thành ca sĩ thực thụ. Thực ra nói và để mà trở thành ca sĩ thực thụ thì cũng chưa chuẩn đâu, nhưng mà chắc cũng là một đặc ơn của Thiên Chúa đã ban cho con. Con chả học hành gì hết, nhưng mà được đưa vô nhà hát làm việc và được làm trong Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, và thậm chí lương của con ở trong nhà hát còn cao hơn các bạn đã học đại học ra. Cho nên là con cảm thấy đúng là con có một cái đặc ơn mà Thiên Chúa đã ban cho con. Con đi hát thánh ca và ở ngoài đời song song với nhau. Dạ.
Nãy giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau, nhưng mà có mấy bạn khác bảo thưa cha, mọi bữa chương trình điểm hẹn Chủ nhật có cái bài gì mà hay hát ta ta ra ta ra 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 ra, mà sao chưa thấy hát? Tôi nói thật rồi, tôi ngồi với hai ca sĩ tôi run, tôi không dám hát chứ không phải tôi hơi quên khớp, nhưng mà thôi kệ nó chứ, đầu năm mới mà có gì sợ ai phải không?
Yeah.
Trên đời này nói thật chưa ai sợ thằng này.
Song hành bên Chúa làm sao thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có thể mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Xung khắc đập tan mối quy hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oan thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuổi lầm than, tình vui an đỡ nâng nhúc để bao đàn.
Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi bất thường, song hành để cho mến thương, song hành tiến về thiên đường,
luôn yêu mến dòng tay đón ai lỡ làng, từ về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, từ về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha,
song hành bên Chúa làm xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương,
song hành chỉ có thể mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Tôi nghe Đông Y nói là đó là ân huệ Chúa ban cho con. Thường có một số anh chị em cứ nói ca sĩ thì họ sang, họ chảnh, họ thế này thế kia. Nhưng mà tôi gần gũi với anh chị em ca sĩ thì tôi thấy, nhất là anh chị em ca sĩ tôn giáo, họ có được cái niềm tin vào Thiên Chúa. Và hầu hết là họ phát xuất từ việc là hát trong nhà thờ, hát thánh ca. Rồi sau đó có cái đam mê âm nhạc, rồi ơn Chúa ban cộng với khổ luyện. Đúng, có phải mình há miệng ngày nằm chờ sung rụng đâu. Mà nói thật chứ, nếu mà không có ơn Chúa ban có khổ luyện mãi không hơn thua gì đâu.
Rồi
tôi khổ luyện cũng cả 10 năm đó nha, cũng cứ mì mà gì đâu. Rồi luyện thanh luyện tiếng mà hát nó không chịu dọc, nó cứ ngang với khổ ấy. Còn các bạn nhận ra rằng là đó là ơn Chúa ban cho mình. Tôi thấy hiếm đấy, hiếm đấy. Vì khi mà người ta nổi tiếng, khi mà người ta có khả năng rồi, lúc đó thì người ta thường hãnh diện là tôi hát hay, tôi giỏi, tôi đẹp, vân vân và vân vân. Có mấy người mà nói rằng là đó là ơn, mà thật là ơn từ lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Rồi mình cố gắng, mình luyện tập, mình cố gắng, mình cộng tác với ơn của Chúa. Chứ không thể nào mà nói rằng là tự mình được. Đó là kiêu ngạo mất rồi. Mà cũng không thể nói là cứ để Chúa, mình đem ra mình ỷ lại, cũng không xong. Phải cả hai cộng tác với ơn của Chúa. Và khi mà hát thánh ca như vậy thì đồng ý cho mọi người, đồng ý chọn cái bài hát nào mà mình thấy thích nhất để tặng cho các bạn trong buổi giao duyên đầu năm mới này không?
Dạ, thưa cha, thực ra trong con đi hát thánh ca thì có một bài con cảm nhận được, đó giống như là mỗi lần con hát thì nó giống như là cái lời thì thầm cũng như cái lời thò thẻ của con, cũng như lời cầu nguyện của con đối với Thiên Chúa. Cho nên là con rất là thích cái bài là Để Con Nên Hình Bóng Ngài của anh Lê Đức Hùng. Hát cái bài hát này giống như là mình cầu nguyện chứ không phải là mình đi hát nữa. Mình hát là mình cầu nguyện, cái tâm của mình thấy hạnh phúc lắm chị ạ. Dạ. Cho nên các bạn có muốn nghe hát ở đây không ạ?
Dạ.
Dạ. Thưa anh chị em, như là Đông Y nói, hát là những lời thì thầm. Có lẽ đầu năm mới mình cũng có giây phút thì thầm với Chúa tí nhỉ. Có nhiều khi người ta cứ đến chúc Tết nhau rồi vui rồi 1, 2, 3, vô, 2, 3, 4, vô, bao giờ cũng, vô, đi đâu cũng, vô, mà đến nhà thờ thì không,
vô.
Cho nên là cũng có những giây phút mình lắng lại trong ngày đầu xuân mới, chúng ta đã rước Chúa vào nhà. Bây giờ thì anh chị mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng lại một chút xíu để nghe lời thì thầm đầu xuân mới, để con nên hình bóng Ngài.
xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con. Để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ắp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay Chúa mến đã nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân. Để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Chúa con về muôn lối, theo tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, vạn chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, sao tình yêu mới đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa
đầu năm mới mà được nghe lời nhắc nhở mình. Thường năm mới người ta chúc cho nhau cái gì cũng mới, cái gì cũng mới. Mà trong khi bài hát đó thì lại cho chúng ta thấy là để con nên mới, mới, mới. Năm mới mặc áo mới.
Yeah.
Năm mới có cái gì mới?
Yeah.
Tuổi mới.
Tuổi mới. Tuổi mới, cái gì mới nữa?
Tóc mới.
Tóc mới. Tình yêu mới.
Quần áo mới.
Quần áo mới.
Dạ, tình yêu mới luôn cha.
Vâng.
Dạ.
Tình yêu mới hoặc là làm mới lại tình yêu.
Dạ.
Còn tình yêu mới cũng hơi nguy hiểm á.
Dạ.
Vì sao?
Đối với con tình yêu mới có nghĩa là đầu năm mình cầu nguyện với Chúa, mình sẽ được tình yêu mới của Thiên Chúa
à. À, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng. Chúa đổi mới con từng ngày. Thường người ta cứ sợ rằng là thêm một tuổi mới lại lo rằng là vui xuân đi kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau. Cứ mỗi năm mới là cứ sợ rằng là thêm một tuổi là bắt đầu mình đi gần đến cái chỗ chết. Nhưng mà với những người tin vào lòng thương xót Chúa thì mỗi lần đón mừng năm mới, thêm một tuổi mới mình trẻ hơn chứ không phải là già đi.
Yeah.
Trẻ hơn. Mấy năm rồi gặp lại mà mỗi ngày cứ thấy con cứ trẻ lên, xuân trường cứ trẻ lên như thế. Rồi mình trẻ hơn, rồi mình vui hơn.
Yeah.
Covid thì mình ngồi mình buồn, bây giờ hết Covid thì mình vui hơn, trẻ hơn, vui hơn. Có phải chống gậy chưa?
Yeah,
chưa, và mình khỏe hơn. Chúc cho nhau là trẻ hơn, vui hơn, khỏe hơn và có tràn đầy lòng thương xót Chúa hơn. Còn thôi, đúng nghi ngồi nghỉ tí. Chúng ta quay sang người bạn. Nãy giờ đang ngồi người thầm lặng. Giống như du xe thầm lặng. Tên thánh con là gì nhỉ?
Con du xe cha.
À, nãy giờ thầm lặng là phải rồi. Phải nhường cho Maria đi trước là đúng rồi. Du xe gì?
Teresa ơi.
À, Teresa. Teresa. Rồi, du xe gì nhỉ?
Con là du xe Đỗ Xuân Trường cha.
Đỗ Xuân Trường. Rồi Trường chia sẻ cho mọi người coi hoàn cảnh gia đình, rồi mình bắt đầu đi hát từ bao giờ, rồi nghiệp cầm ca, tại sao mình lựa chọn nghiệp cầm ca đó, chia sẻ cho các bạn.
Dạ, lời đầu tiên thì con xin kính chào cha cũng như tất cả quý vị. Cái nghiệp ca hát thì con nghĩ chắc là trong gia đình con có sẵn rồi. Tại vì khi mà con chưa có ra đời thì mẹ con có kể là dì con hát rất là hay và solo chính trong ca đoàn. Và khi lúc con được lớn lên chút xíu thì anh con theo nghiệp đánh trống, rồi anh đánh guitar, rồi một anh là vũ sư. Thì con nghĩ là cái máu nó nằm trong người. Thì con cũng vô ca đoàn, nhưng mà con đi hát trễ hơn đông y, rồi sau này lớn con mới trở thành ca sĩ, là con chính thức đi hát là năm 90.
Yeah. Năm 90, cái bìa là bao nhiêu năm nhỉ?
Không biết đếm chưa.
Ba mấy? Năm 23 rồi không? 33 năm rồi. 33 năm rồi. Ừ, tôi chịu chức năm 91, là Xuân Trường hát được một năm thì tôi chịu chức. Có lẽ là cứ hát năm rồi có người chịu chức thì hay quá, phải không đương chứ? Mà các bạn, tôi chỉ năm 91 mà nay vậy là 32 năm, còn nay hát tới 33 năm bằng cái tuổi mà chú Yêu rồi đấy.
Đúng rồi.
Thôi chưa?
Dạ, đúng rồi.
33 năm ca hát. Vậy thì có cái, khi mà hát như vậy thì có phải là tự nhiên mình hát hay được không hay là sao? Chúng chia sẻ cho mọi người, dù là con nhà nòi đấy, gì đó. Bố đánh trống, mẹ đánh đàn, rồi chị thổi kèn, rồi anh thổi sáo, vân vân. Còn có phải tự nhiên được như vậy hay không?
Dạ không có đâu cha, cái đó là phải sự tu luyện dữ lắm đó cha. Nói chung cái nghề á, mình phải trao dồi rất nhiều. Mà nhiều lúc con cũng nản, tại vì khi đi hát á, chắc chắn là sẽ có những bạn đồng nghiệp họ không thích mình. Rồi họ cũng tìm cách họ phá. Nhưng mà con nghĩ là cái chuyện đó, nếu không có những chuyện nó xảy ra thì con người mình sẽ không có trưởng thành tới ngày hôm nay đâu. Mà con có những cái động lực là con có những vị khách họ rất là âm thầm. Là cũng có một lần con hát lâu lắm rồi, con hát vũ trường ở Vân Cảnh đó. Con hát cái bài Hạnh Phúc Lang Thang. Và hơn 20 năm sau ông nó trở về, ông cho con một cái bịch sô-cô-la, ông nói là tặng cho Xuân Trường. Nó nói chú ơi con xin lỗi chú là con không nhớ chú. Nó chứ con không nhớ chú mà chú nhớ con. Tại vì con làm cho chú ấn tượng cái bài Hạnh Phúc Lang Thang, kêu hát Vân Cảnh lúc con giật mình. Con nói trở về là hơn 20 năm nữa chú. Thì chú nói là đúng, hơn 20 năm khi cô chú lần đầu tiên về Việt Nam vô vũ trường Vân Cảnh chơi thì chú được nghe con hát và chú nhớ tới tận bây giờ. Bởi chú tìm gặp con, hôm đó con hát ở bên chỗ phòng trà ATB ấy, thì chú gặp chú tặng cho con gói sô-cô-la đó. Và thật sự con thấy cái gói quà nó lớn lắm.
Cái bài đó như thế nào nhá cho mọi người nghe vài câu được không?
Nó buồn lắm trai.
Kệ nó buồn buồn tí đi cho nó kỷ niệm mà. Kỷ niệm thì thường trong buồn là nhớ lâu, phải không? Mấy câu thôi, mấy câu thôi. Là thương chị em, đấy, nghiệp ca sĩ cũng có những cái thú vui như vậy. Giống như tôi chẳng hạn. Mình chủ chức linh mục năm 91, sau đó thì 32 năm đi giảng. Và trong đó thì 15 năm rao giảng lòng thương xót Chúa. Bao nhiêu người giáo dân mình đâu có nhớ được. Nhưng mà bỗng có một bữa, hôm đó là 29 Tết mới cách đây mấy ngày, con bà cụ già đi xe đò đến đây, đến cổng trung tâm một vụ. Tôi kêu trà lòng, tôi kêu trà lòng. Mấy người kia nói trà lòng Tết nhất rồi, cho tôi gặp trà lòng, bảo có cái gì đấy, có quà Tết cho trà lòng. Mấy người kia nghe quà Tết thì thích, vậy thứ mấy ba bao. Tôi chạy xuống, có gì đó bà, ô khoai lang, khoai lang, khoai lang, nói chào khoai lang, khoai lang, Tết trần khoai lang cho nó vui, nó khỏe. Và sao bà biết con bà? Trời ơi, hồi đó chạy xuống với trời Vinh đó, cho làm lễ trời Vinh đó, vui quá trời vui mà. Mình mới 20 năm nay rồi, không xuống làm gì, nhớ quá hà, nhớ quá hà. Còn cái bài giảng nào cho một cái đi, không cái bài giảng lòng thương xót Chúa. Tôi rồi đó tôi làm bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi tặng cho anh chị em dưới đó. Có bài giảng lòng thương xót Chúa 10 năm nay nghe hoài, nghe hoài, nghe hoài mà. Ôm cha ngủ con cũng ôm luôn. Đi đâu con cũng ôm cha hết. Ngủ cũng ôm luôn. Ôm quá giờ nó hư rồi. Bà cầm cái máy bà lúc nào bà cũng đi bà nghe. Nó hư rồi bây giờ. Rồi lên đổi khoai lang lấy máy. Trời ơi bà. Thì những cái đó là rất là vui mình gặp lại những người giáo dân. Mà có những người họ nói con vẫn nhớ là cha dặn ba kinh kính mừng. Rồi vẫn nhớ lúc chia tay giáo điểm cho nói mỗi ngày nghe đồng hồ điểm bon 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 là 3 giờ chiều. Là nhớ lon 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 là cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho mọi người rất cần lòng thương xót của Chúa. Cho nên gặp lại những người đó thấy rất là vui và họ nhớ mình. Được người ta nhớ đến mình quý lắm Xuân Trường. Nghĩa là thầy giáo mà gặp học trò cũ nó nhớ lại. Ví dụ đồng nghi mà gặp một em nào đó nó nhớ là xưa cô hát cái này cái kia. Cái đây mười mấy hai chục năm, còn Xuân Trường mà 20 năm cái bài hát gì hạnh phúc quanh đây à?
Lang thang.
Hạnh phúc lang thang, hạnh phúc mà lại lang thang thì không biết nó đi đâu, thử hát thử có nó đi đến đâu nào.
Dạ con hát cho, dạ được con hát cho cha cũng như mọi người nghe nhé.
Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền, mỗi khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trong, nép bên bông hồng, mượt trên cánh nhung.
Rất là hay, cái lời rất là hay.
Vâng, tôi mà ngày xưa mà gặp em đó chắc tôi không đi tu nổi đâu. May mà ngày ấy không có gặp em nào như vậy. Còn nãy giờ đó thì Đông Nghi có gửi tặng các bạn trong ngày đầu năm mới bài hát là Để Con Nên Hình Bóng Ngài, để ước mong rằng cha Đông Nghi, Xuân Trường và các bạn mỗi ngày chúng ta tập, mỗi năm chúng ta tập, mỗi năm mới lại tập coi. Người ta thường như là phụ nữ đó, trước khi mà đi đâu có làm gì biết không? Make up, soi gương, phải không? Soi gương nhìn thấy, hôm nay mình cũng được cái chứ. Tự nhiên làm sao mà mình với cái đó, đó là mình với ta, tuy hai mà là một. Là cái câu là một người ta soi gương, ta mới bảo cái tấm gương là mình, người trong gương với ta, tuy hai mà là một. Xong rồi bỏ cái gương đi, ta với mình tuy một mà vẫn là hai. Thì ước gì mỗi người chúng ta, mỗi buổi sáng, đặc biệt là mùng một Tết này, các bạn soi gương, coi coi con với Chúa lòng thương xót có giống nhau hay không. Mỗi ngày con nên giống hình bóng Chúa, nên hình bóng của những con người giàu lòng thương xót. Biết thương xót người khác, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là trong ngày đầu xuân này. Đó là tâm tư, tình cảm mà Đông Y muốn gửi đến các bạn. Còn Xuân Trường thì gửi đến các bạn bài hát gì mà con thấy thích nhất trong đời ca sĩ mà hát nhạc đạo của con?
Thật sự là nhạc đạo mình á, hồi trước con thấy bài này nó cũng hay á. Khi mỗi lần hát được con cảm thấy giống như là chính mình trong đó. Nhưng mà có một bài con thu cho một anh nhạc sĩ, anh nhạc sĩ đó tên là Trần Ước. Thật sự khi con hát cái bài đó thật sự con thấy nó xúc động lắm, tại vì anh giống anh đặt mình vào trong một giống như một người lữ khách đó, cứ lang thang đi tìm Chúa mà không biết tìm ở đâu. Cuối cùng anh mới giật mình ra là không tìm ở đâu xa cả, tìm ngay chính ngay bên cạnh những anh em của mình đó. Và trước mắt mình phải mở lòng ra để mình đón những anh em vào thì mình sẽ tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc trong đó. Con nói rồi sao cái lời nó hay quá, thì anh chỉ cười là anh nói rằng là không, thì tại vì em đặt cái hoàn cảnh em vào trong đó thì em thấy rằng em cô độc như vậy đó anh Trường, cho nên anh Trường cứ diễn đạt theo ý của anh nó, chứ không cái bài hát của em nó giống như của anh vậy đó. Thì con rất là thích và con nói với anh chàng nó là xin cho con được cái bài hát đó, con có thể đi hát ở ngoài được không? Nó không, anh cứ hát dùng cho em đi, giống như mình lan truyền cho tất cả mọi người biết. Tại vì em nghĩ rằng khi anh hát bài này thì hầu như ai cũng có hoàn cảnh ở trong cái bài hát đó. Và hôm nay thì con xin gửi đến cha cũng như đọc quý vị là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Ước, ca khúc mang tên Gặp Gỡ Thiên Chúa.
tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân dã cờ. Tôi cô đơn mong gặp Chúa, lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân anh thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chữ tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sự sống. Gặp gỡ Thiên Chúa từ hỏi lòng hãy sống thơ tha, mở lòng ra để đón lấy vị ngọt ngào, niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình thương yêu. Tôi lang thang đi tìm Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân dã rời. Con cô đơn mong gặp Chúa, lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân dãng rời. Tôi cô đơn mong gặp Chúa, lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chiếc tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sự sống. Gặp gỡ Thiên Chúa từ hỏi lòng hãy sống thứ tha, mở lòng ra niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình thương yêu. Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn.
Thưa anh chị em, có cái điểm trùng hợp ngẫu nhiên, đó là một người thì muốn được nên hình bóng Chúa, còn một người thì muốn gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa thì mới nên hình bóng Chúa, mà nên hình bóng Chúa tức là mình đã gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ Chúa mà không nên hình bóng Chúa thì vẫn chưa là gặp gỡ. Mà nên hình bóng Chúa rồi thì chắc chắn rằng mình đã gặp gỡ Chúa. Mà chúng ta biết rằng năm nay, năm 2023 là đỉnh cao nhất của chủ đề hiệp hành trong giáo hội. Hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Mà muốn hiệp hành thì phải gặp gỡ. Mà gặp gỡ mà không nên hình bóng thì cũng chẳng là hiệp hành. Không hiệp hành được, chỉ là chơi chơi thôi, chỉ là phớt qua thôi. Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người. Chỉ có người đi qua đời tôi thôi chứ không có nhớ gì hết trơn. Đâu có gặp gỡ, đâu có nên hình bóng và càng không bao giờ hiệp hành được. Ở đó có một câu thứ hai nữa là lang thang tìm Chúa. Cha thì cha hay chơi ngược đời lắm. Chúa lang thang tìm ta, đúng hơn Xuân Trường ơi. Thấy chưa? Phải không?
Dạ vâng ạ.
Đồng ý Xuân Trường với cha và nhiều các bạn trẻ. Mình cứ đi lang thang tìm cái gì chứ hơi đâu mà đi lang thang tìm Chúa, tìm tiền, tìm tình, tìm danh vọng, tìm chức tước, tìm địa vị. Lang thang, cho nên mới bảo là đi đâu loanh quanh
cho đời mỏi mệt.
Thôi quay về với Chúa, Chúa đang tìm mình. Biển hỏi thử các bạn này, ngày mùng một Tết đi, các bạn có dành một phút nào cho Chúa hay không? Bạn gặp gỡ ai? Bạn bè, gia đình, rồi đủ mọi thứ. Đến lúc mà về mệt phờ, Chúa ơi, mà quá thôi, xin lỗi Chúa nha, amen, tắt đèn đi, ngủ. Đúng không ạ? Càng những ngày Tết thì Chúa càng phải lang thang đi tìm người ta. Càng những ngày lễ lớn, càng những ngày lễ hội thì Chúa lại là người cô đơn nhất. Cho nên, ta nhớ cách đây mấy năm, 3-4 năm, mùa xuân mà ở giáo điểm Tin Mừng, mình tổ chức 3 ngày hành hương xuân mới, các cha và mọi người đều cản và cha Long ơi, cha làm chuyện ngược đời, Tết là không ai đến nhà thờ đâu. Người ta đến đi lễ là cho nhanh nhanh, người ta còn đi về đi chúc Tết, đi nhậu vân vân và vân vân. Chứ đến Tết là đến nhà thờ, bảo kệ, không ai đến thì tôi đến. Thì tôi mới nói là anh chị em nào Tết muốn ở lại đây ăn Tết với tôi với lòng thương xót Chúa thì ở lại. Cứ nghĩ rằng là không có ai, mình chuẩn bị đồ ăn cũng vừa phải. Rồi ở đây ăn chung với nhau, đến đây rồi cứ mùng 1, mùng 2, mùng 3 có gì tôi đưa ăn chung hết. Tôi muốn biết 30 Tết giật mình thấy không ai đi về hết. Và 5-6 ngàn người họ ở lại hết ăn Tết, mà ở người miền Bắc, miền Trung, cả người bên nước ngoài họ về ăn Tết mới khổ chứ. Cho nên là lễ giao thừa xong rồi cũng lấy tiền ra lì xì, một cháy túi. Ngày đầu phá sản. Thế mình chỉ dự trù là 300 người là tối đa, mà lên tiếp 3.000, 5.000 người mà làm sao được chịu đâu nổi. Bao nhiêu dốc bánh chưng dốc hết, dốc hết tình này ta trả nợ.
Nhưng mà Chúa sẽ trả cho công vội hậu ạ.
Có lạ cái đó đó là cứ dốc hết tình này, hôm 30 là sáng 1 lại có, mùng 1 lại đông hơn. Nó rủ nhau mà có lì xì. Hôm sau cứ lì xì gì, không có tiền nữa, mồi nữa, lì xì ảnh lòng thương xót, chuỗi lòng thương xót, máy lòng thương xót Chúa, sách lòng thương xót Chúa, ra về những cái món quà đó nó còn mãi. Có nhiều người bây giờ còn nói trai, quà lì xì của cha con vẫn còn đeo tay. Tuyệt vời không? Chứ bánh là tiêu rồi, tiền thì càng tiêu mau hơn.
cái đeo để chẳng hạt.
Cái đeo chẳng hạt.
Là không, ý tôi nói là cho cái quà đó, cái chuỗi đeo đó là cái hạnh phúc nhất đó cha.
Đúng rồi.
Dạ, cái đấy để mà mình đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, mỗi đêm. Dạ, con thấy hạnh phúc như vậy.
Hạnh phúc lắm, phải không?
Dạ.
Vâng. Bây giờ mà tìm đâu được mà chuỗi đéo mà tặng cho con thì thú vị biết là chừng nào. Không biết là vô cái kho may ra, kho của cha may ra tí ra mò cái trong cái kho đó còn á. May ra trong cái kho còn á. Hy vọng. Cứ cầu nguyện đi, biết đâu nó có. Rồi thứ hai nữa là mình lang thang tìm Chúa. Và cái nãy Xuân Trường có nói cái điểm đó là có bao nhiêu người nghèo khổ, nghèo đói, mình mới biết rằng là Chúa đang gặp mình ở những con người đó. Mà mình cứ tìm Chúa trong nhà thờ thôi. Cứ tìm Chúa nơi gì đó, đền cao, rồi nơi những chỗ nguy nga, lộng lẫy, không thấy Chúa đâu cả. Ai ngờ ra ngoài, thấy nhỏ đó kia không? Đó, con nhỏ đen đó. Đó, bán vé số đó, hôm nay đến nó dự đó. Sao hôm nay bán vé số, Tết mùng 1 có đi bán không con? Có không? Nó không đi bán nó mới đến đây nó dự chứ. Cái anh ngồi góc con thấy không? Anh ngồi mà cười cười đó. Là cái anh bảo vệ đó. Nhưng mà anh công ty nó không có thuê anh nữa. Cho nên là anh mới đến đây đó. Mà biết đâu mình gặp gỡ Chúa nơi cái con bé bán vé số, nơi cái anh bảo vệ này. Còn cái bà già mà đó ngồi xe lăn đó, bà thấy bà đó không?
Yeah.
Đó, bà ngồi xe lăn có thấy không? Đó, gặp bà đó. Chúa ở nơi với người đó mà mình cứ đi tìm những người giàu, người đẹp, người sang. Phải đến đại gia, rồi đến này thế kia, rồi sông đất cho họ, rồi chúc Tết họ. Tại sao mình không đi tìm Chúa nơi những con người nghèo khổ đó? Mà Chúa mới đang cần mình, lang thang tìm Chúa, và Chúa cũng đang lang thang tìm ta. À, bây giờ thì Tết đến nơi rồi. Tết đến chưa? Mấy mình vừa mới hát thôi. Tết đến rồi. Bây giờ ba cha con mình chơi liên khúc xuân được không? Chơi liên khúc xuân đi. Tại vì á, nói thật, bây giờ hát bài nào cũng bị dính bản quyền hết, khổ. Thường thì tôi nghĩ thế này này, nhạc sĩ mà sáng tác thì càng nhiều người hát thì họ càng thích chứ. Tại sao lại không cho người ta hát nhạc của người ta? Bây giờ tôi hỏi anh này, bây giờ tôi giảng, tôi cũng mong muốn cho mọi người được nghe. Nhưng mà lại bảo ai muốn nghe thì phải trả tiền, thì tôi cha cất cái đó đi chứ ai thèm nghe cha nữa. Cho nên là, ví dụ vậy, người biết làm thơ hay là viết chuyện, muốn rằng cái tác phẩm của mình được phổ biến càng nhiều càng tốt. Mà bây giờ cứ hát bài gì là dính bản quyền, hát gì dính bản quyền, cho nên là thôi bây giờ mình chơi liên khúc.
Yeah.
Mỗi cái mình làm chơi khúc.
Dạ.
Được không?
Chắc không dính bản quyền
cho nhỉ? Nếu mà dính bản quyền thì xin cho em xin.
Dạ. Cho em xin bài chữ thôi. Chứ em không dám hát cả bài. Dạ.
Thường là bài hát mà người ta hay hát nhất là bài gì biết không? Là bài gì?
Hay chúc nhau gì hết.
Cái gì này?
Ly rượu mừng ấy.
Ngày xuân
nồng cháy tình ta chung đời đời, mừng anh lòng Chúa vui lúa thơm hơi,
người thương gia lợi tức,
người nông
dân ấm no,
thoát ly đời gian lao nghèo khó.
Thoát luôn, không có khó, không có nghèo gì cả. Giàu vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Bây giờ thì đến với nhau chúc cái gì bây giờ?
Hoa lá nở thắm đẹp lan môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mong những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang.
Nhưng mà thường vẫn không thể quên được những cái kỷ niệm của những ngày Tết. Có cái kỷ niệm gì ngày Tết kể mọi người nghe? Hồi đó có được đi chúc Tết, rồi được lì xì, rồi được ăn bánh mứt thì không kể mọi người nghe.
Con chỉ thích nhất là khi Tết thì mình được hồi bé thôi cha, chứ giờ lớn cho con phải ói tiền lì xì. Chứ ngày xưa là con được tiền lì xì. Bây giờ con sợ Tết lắm, tại vì mỗi lần mà thấy đàn cháu thân yêu mình con sợ lắm, xanh mặt. Tại vì nó chưa kịp chúc, nó cứ xòe tay như vậy nè. Là bây giờ con chán lắm, nhưng mà con vẫn nhớ cái xuân xưa. Cho nên là con vẫn rất hy vọng là mình sẽ được trở lại cái xuân xưa thì nó vẫn vui hơn cha. Dạ.
Còn đối với kỷ niệm của ngày giờ Tết ăn bánh mứt như thế nào? Con có bánh mứt thoải mái giống như là bạn con thấy con nhỏ mà nó tóc tém không?
Dạ.
Mặc áo đó. Nó đang ngồi ăn bánh mứt đó.
Dạ.
Ngày xưa con có được ăn bánh mứt nhiều như nó không?
À, thực ra thì thời con còn nhỏ thì gia đình rất là cực khổ cha. Thời đó của con cũng không có được lì xì đâu. Cho nên là con thì ngược lại với anh Xuân Trường một chút xíu. Bây giờ cứ đến Tết á, thì con lại về với gia đình. Các anh chị em cháu chắc gì là cứ quây quần bên con, mặc dù nó rất là tốn tiền. Nhưng mà con lại cảm thấy là ngày xưa con không được như vậy. Con mong muốn được ngày Tết.
Ngày xưa như thế nào của con?
Dạ, ngày xưa thì gia đình con nghèo lắm cha.
Bánh mít có không?
Dạ, bánh
như bé kia kìa có không?
Cũng không có đâu cha ơi. bánh mứt cũng không có, tiền cũng không có, nói chung không có cái gì hết á. À, con nhớ là lúc con 8 đến 10, 12 tuổi, đến 15 tuổi, gia đình nhà con vẫn còn ăn cơm độ. Cho nên là cái thời đó rất cực khổ. À, thì con thấy là cái thời của con nó đã có cực khổ quá rồi. À, bây giờ đến lượt các cháu của con, con cảm nhận được rằng là các cháu của con nó sẽ vui hơn khi được nhận tiền lì xì, sẽ được vui hơn để quây quần với gia đình, cho nên là con rất là thích và trân trọng như vậy. Yeah.
À, thưa anh chị em và các bạn, nói về lì xì, thực sự ra người ta gọi là lucky money, gọi là tên là tôi cũng mới được người ta cho cái bao này nè, gọi là ta bảo là lucky money, đồng tiền lì xì. Nhưng mà đối với cái người nhận là lucky. Yeah. Còn người mà lì xì là unlucky. Đôi khi những cái phong tục đó trở thành gánh nặng cho nhau thì cũng không nên. Tại vì đúng như là Xuân Trường và Đông Y nói, và gia đình tôi cũng như thế. Ngày xưa mỗi lần tôi nhận được tiền lì xì là tôi phải tốn nộp cho mẹ tôi, để mẹ tôi lì xì cho cháu của mẹ tôi lại, những đứa em của tôi. Nó cứ vòng vòng như vậy thôi, chứ có được tiêu tiền lì xì đâu. Và như Xuân Trường nói là Tết đến mà uống rượu xong mà mặt vẫn xanh, thì tới sau uống rượu nó bắt đầu xong nó xếp hàng này, rồi lì xì, thì nó thành gánh nặng, thực sự là như thế. Cho nên là chúng ta cũng tránh, tế nhị là đừng bao giờ gặp là cứ xẻ tay xin lì xì. Tôi ân hận mãi cái bài hát đó, xin chúc anh một mùa xuân gì đó, hạnh phúc đó, phải không? Cái bài đó hay chứ, phải không? Còn nhớ không? Hạnh phúc đó, phải không? Cái bài đó hay chứ, phải không? Còn nhớ không? Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc em một mùa xuân hy vọng, ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm, và chúc mọi người một năm mới bình yên. Tôi sửa mà đắt khách, gặp ông cha sứ vô cả đoàn xếp hàng. Cha có thương thì xin cha móc túi, cha có thương thì xin cha lì xì, cho chúng con được một năm lấy hên, và suốt năm dài được vui thú triền miên.
Được cái tên vui mà cha. Nhưng mà không vui với cha.
Đến đâu là mình hát phấn khởi lắm, nhưng mà ông kia ông cứ... Đó thì đôi khi có những phong tục nó tốt, nó đẹp lúc ban đầu, nhưng mà rồi sau nó bị biến tấu đi, nó bị làm cho nó méo mó lệch lạc cái ý nghĩa đi, nó mất hay đi. Dù, cho nên tôi thấy là bên Mỹ đó họ đưa có 2 hoặc là 1 đô la hay 2 đô la. 2 đô phải không? Ờ, nó gọi là lucky money, vậy thôi. Còn mình thì vừa mới đưa lì xì xong nó mở. Kỳ lắm, ngại lắm, ngại lắm. Cho nên bây giờ mấy cha biết cho gì không? Lấy lời Chúa cho vào, cho ngày chùa. Nhỏ kia đang cười kìa, nó buồn. Nãy giờ, đang lấy là môi, mà thấy nhỏ đó, nó môi ra, nó coi đó. Thấy không? Đó. Chắc còn tội nghiệp bù lỗ cho nó nhé. Rồi thì, cho nên là nhớ lại những cái... mà xuân cũ ta bảo là cái gì đó, cái gì đó.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân em đã hẹn hò, mong ương
thôi, hẹn hò thôi được rồi,
hẹn hò.
Còn đúng thì có cái giấc mộng gì không? Tết về có giấc mộng gì kể cho mọi người nghe?
À, con mộng gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn giấc mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ.
Tết nhất mà chắc cái móc cái gì mệt quá.
Dạ, cho nên tại vì chắc qua chắc không đành tâm chắc, cho nên là chắc nó nhẹ nhẹ thôi cha. Dạ, chắc yêu thôi mà.
Nãy giờ thì chúng tôi đi rảo qua gọi là liên khúc xuân rồi. Bây giờ thì thôi dừng lại đây đi, để Đông Y và Xuân Trường mỗi người nghĩ coi bài hát xuân nào mà ý nghĩa nhất để tặng cho anh chị em và các bạn ở đây. Đông Y rồi mộng chiều xuân dang dở thôi. người ta đang trách ai đành tâm hứng hờ, mà thực sự ra chúng ta cũng đừng hứng hờ với nhau. Đừng hứng hờ với nhau, mà hãy có lòng thương xót nhau. Có lòng thương xót là không hứng hờ, mà biết quan tâm, biết để ý, biết Tết. Tại sao mình không đến bố mẹ mình, đến những người thân mình mà chúc nhau? Tôi gặp những bà già, bà cụ ở bên Mỹ. Trời, đang nằm trong viện dưỡng lão, nốt sinh hồn. Trời ơi, con không có đứa nào nó hỏi thăm con câu nào hết đó. Tết mà nằm đây buồn quá, muốn về mà không về được. Trời ơi, tội quá. Ngày xưa còn bé, Tết chăm cho từng đứa, rồi qua nước ngoài cũng chăm cho từng đứa. Bây giờ đứa nào nó cũng có lông, có cánh hết rồi, Tết nó để nằm trơ trọi trong nớt sinh hô một mình. Cùng lắm nó nhắc cái điện thoại, Happy New Year, mà con có biết Happy New Year là gì đâu cơ chứ. Tại sao nó không nói là con chúc mẹ được một cái, mà nó chơi tiếng anh, tiếng em gì, con có biết gì đâu. Cho nên đừng có đành tâm hứng hờ với chính cha mẹ của mình. Bạn đã mùng một Tết bạn đã về thăm bố thăm mẹ chưa? Chưa thăm bố thăm mẹ mà đã mải chạy thăm bạn thăm bè rồi. Ta nói mùng một Tết cha phải không? Mùng hai Tết gì đó? Tết mẹ, mùng ba Tết thầy đó. Còn bây giờ thì giới trẻ, xin lỗi các bạn quên mất gia đình, các bạn quên mất bố mẹ rồi. Cho nên là cứ Tết đến là trước Tết thì bắt bố mẹ may cho quần áo rồi đủ mọi thứ hết. Nhưng mà đến ngày mùng một Tết là vọt đi chơi, chúc Tết bạn bè hết các thứ. Trong khi đó hai ông bà ngồi nhìn nhau, tội lắm. Vì thế mà mùng một Tết, bạn nào mà chưa có lời chúc Tết với bố mẹ, hãy chạy về với mẹ, ôm bố ôm mẹ đi. Biết đâu sang năm không còn đón bố mẹ ăn Tết nữa, mà phải ra nghĩa trang mà thắp nén nhang, lúc đó những giọt nước mắt muộn màng rồi. Còn nếu không được thì hãy gọi điện thoại và nói với mẹ để bố mẹ nghe mình nói và mình nghe bố mẹ nói đi. Dù là những câu chuyện đó xưa rồi, cũ lắm rồi, mình nghe biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà đối với ông bà già, đó là những cái gì mới và đó là niềm an ủi. Ông bà không cần bánh kẹo gì đâu, không cần nữa đâu. Ăn được nữa đâu, rồi còn răng nó đâu mà nó biếu con gọi cái mít đậu phộng cho ôi răng đâu mà nhai nữa. Họ thèm những lời chúc Tết, thèm những cái ôm, thèm những nụ hôn, thèm cái bắt tay, thèm một lời hỏi han. Mà các bạn đã không làm chuyện đó với cha mẹ các bạn. Nào, hãy làm đi, nha. Đừng để đến khi trễ quá rồi. Để mà có lúc phải hát rằng là con biết xuân này
mẹ chờ tìm con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy chiếc ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa.
Vâng, đấy, mình đừng có để đến lúc mà phải hát lên bài đó. Bây giờ hãy đến với cha mẹ mình đi, các bạn ạ, hãy đến đi, nha, nha. Con bé bán vé số nó ngồi đây nè, biển nó muốn về với cha mẹ nó có đâu mà nó về. Nó cứ đến, nó nói cha, hôm nay cha cho con ăn Tết. Tôi nói với nó, sao con không về nhà? Nó còn không có nhà. Vậy bố con đâu? Bố con mất rồi. Mẹ con cũng không còn nữa. Covid vừa rồi. Mất cả bố cả mẹ. Bây giờ nó muốn nói với bố là chúc Tết bố, mừng tuổi mẹ. Còn đâu mà, có đâu mà. Còn biết bao nhiêu những em khác. Cho nên trước Tết đó, nhóm thiện nguyện Tín Thác, rồi anh em nhóm Khát Vọng đã đi đến những vùng sâu vùng xa, đến những người cơ nhỡ, đến những người dân tộc, đặc biệt là những em mồ côi để thăm và tặng quà cho các em, gọi là quà xuân lòng thương xót cho các em. Và ước mong các bạn cũng vậy, nếu có vui chơi đâu đó, các bạn hãy ghé lại dừng chân mái ấm gia đình của mình về thăm Tết. Rồi sau đó, ta có thói quen mùng một Tết, đi về thăm bố mẹ thì trên đường đi gặp những cái người, đặc biệt là những anh chị em mà làm vệ sinh mùng một Tết. Người ta xả ra quá trời, họ phải là những người mới đi quét rác trong ngày đầu năm mới. Và cứ dừng lại, lì xì, chúc họ cầu rồi đi. Họ ngỡ ngàng, họ nở nụ cười, họ ngỡ ngàng. Mà ta thấy rằng là mình vui hơn họ. Mình vui hơn họ. Đừng có nghĩ rằng mình cho họ quà, mình lì xì cho họ là đem niềm vui đến cho họ. Nhưng mà chính khi mà họ bắt tay, khi mà họ tươi, họ cười lên được, họ ngỡ ngàng vì có người quan tâm đến họ, xót thương họ, thì mình thấy rằng là mình được nhiều hơn họ, được nhiều hơn rất nhiều. Không tin các bạn cứ làm thử đi. Thôi, bây giờ thì Đông Y tặng các bạn một bài hát xuân đi Đông Y.
Vâng, thì qua lời của cha cũng như tâm sự từ nãy giờ thì mình cũng một bài hát cũng rất là đơn giản của nhạc sĩ Lâm Anh Hải là bài hát Yêu Mãi Xuân Ơi. Dạ.
Đừng phơi, tươi thắm tuyệt vời, yêu mãi xuân ơi. trong tràn đầy hạnh phúc bao la. Mối tình ta hoài không rời xa, xua hết muộn phiền những ngày vất vả. Đón chào xuân niềm vui mọi nơi, tuổi mộng tuyệt vời nhịp bước sông trời. Những nụ xuân tình yêu đừng phơi, tươi thắm tuyệt vời yêu mãi xuân ơi.
Dạ, đầu năm mình nhí nhảnh một chút nha các bạn nha. Dạ, rồi đầu năm nè, Đông Y xin chúc, trước hết là Đông Y xin chúc cho cha, quý sơ, tất cả anh chị em có mặt ở đây, cũng như tất cả mọi người đang coi chương trình ngày hôm nay, đầu xuân năm Quý Mão năm nay. Lời chúc đặc biệt nhất đó là hồng ân của Thiên Chúa và sức khỏe, bình an. Và cũng đừng quên rằng là chúng ta hãy cầu nguyện. Cứ mỗi sáng sớm thức dậy, chúng ta được cầu nguyện. Và trước khi đi ngủ, chúng ta cũng cầu nguyện. Cái đó là cái mình gọi là cái là sức mạnh và dũng lực cho bản thân của mình. Cũng như là cái sức chống chọi tất cả mọi bệnh tật, cũng như tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mình mệt mỏi, thì khi cầu nguyện sẽ tan biến hết. Và mình tin chắc rằng mình làm được, chị Y làm được, thì các bạn cũng làm được. Vì chị cảm thấy là mỗi lời cầu nguyện của mình được ơn trên soi sáng. Và nhờ ơn trên soi sáng đó đã cho Nghi được hiện tại như bây giờ. Đó là tất cả những hồng ân mà Thiên Chúa soi sáng cho Nghi. Thì xin rằng mọi người hãy không cầu nguyện được nhiều, nhưng chúng ta cũng cầu nguyện bằng một chút, mỗi ngày một chút thôi, thì chúng ta cũng là hạnh phúc rồi. Hy vọng là các bạn sẽ cầu nguyện được như thế. Mình cũng chúc cho tất cả mọi người sức khỏe, ơn phúc và hồng phúc.
Tôi thích nhất là hai chữ cầu nguyện. Thường tôi nghe cái gì nhưng mà tôi nắm lấy một hai là từ khóa, gì đó gọi là từ khóa, mấu chốt. Nói là gặp với Thiên Chúa, nói là nên hình bóng Ngài, còn bây giờ là cầu nguyện. Thường những ca sĩ sau khi mà hát một bài, rồi người ta vỗ tay, xin cảm ơn rất nhiều. Nó mới vậy thôi, nó cứ thuộc lòng như vậy thôi. Còn đây là một lời nhắn nhủ các bạn lại cho ngày đầu năm mới, hai chữ thôi, nhớ được hai chữ, đừng nghĩ muốn nói gì nói. Nhưng mà chỉ cần hai chữ là cầu nguyện, là cầu nguyện, là cầu nguyện. Còn Xuân Trường, các bạn đang chờ coi Xuân Trường muốn gửi tặng bạn trẻ đây bài gì. Xuân Đông Nghi thì đưa ra một bài hát rất là vui, người ta đón xuân ở ngoài thế gian, ngoài đời. Còn những người công giáo mình, những người có đạo như mình thì đón xuân như thế nào, Xuân Trường?
Dạ, con xin gửi đến cha cũng như tất cả quý vị là một sáng tác của Nguyên Kha, một ca khúc ngoài xuân, nhưng mà nó lại nghiêng về công giáo của chúng ta nhiều hơn. Nghĩa là mình xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, và xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam cũng như người dân Việt Nam luôn được bình an và thái bình. Đó là một ca khúc mang tên Xuân Hy Vọng. Xin mời tất cả mọi người cùng nghe nha.
Dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến, chúc khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân. Mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha trí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Về xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, chúc khen Cha trí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến, khen Cha trí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân.
Thưa anh chị em, tựa đề Xuân Hy Vọng. Tôi cũng nhớ đến bài hát mà chúng ta vẫn hay hát suốt năm vừa qua, cũng nhiều năm vừa qua, là vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nghe nó chẳng vào cái tông nào cả. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ, khắp nơi, những người già, người trẻ, người Việt ở Việt Nam, người Việt ở nước ngoài vẫn cứ vì ngoài lòng Chúa xót thương, không có nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa nguồn tin thác của mỗi chúng con. Họ cứ muốn lên thì lên, muốn xuống xuống à. Đó, nhưng mà đó là niềm hy vọng, nguồn hy vọng duy nhất trên cuộc đời này mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói. Chúng ta hát bài Xuân Hy Vọng, và mùa xuân hy vọng này chúng ta đặt tất cả nơi lòng thương xót Chúa. Vì ngoài lòng thương xót Chúa ra, không còn nguồn hy vọng nào hết. Mình đặt hy vọng nơi tiền tài, nơi quyền lực, nơi chức tước, nơi danh vọng, rồi mình lại thất vọng. Có khi thất vọng não nề, có khi lại bị đâm ra trầm cảm, rồi bị stress. Vì tôi đặt tất cả niềm hy vọng nơi em, cuối cùng em đã bỏ tôi đành phải lại mùa xuân này không có em. Tôi đặt tất cả niềm hy vọng nơi anh là mùa xuân của em, nhưng mà rồi anh cũng đi theo cái con ma, con ranh nào khác, cuối cùng em cũng thất vọng. Mình đặt hy vọng nơi con người khó lắm, không an toàn, không chắc chắn. Thôi, đặt niềm hy vọng nơi lòng thương xót Chúa. Trước khi chia tay, Xuân Trường, Đông Y đã chúc rồi. Bây giờ tới Xuân Trường có lời nhắn nhủ các bạn và chúc các bạn điều gì trước khi chúng ta chuẩn bị để về nhà ăn Tết chứ, phải không?
Dạ. Bước sang năm mới thì con xin kính chúc cha cũng như tất cả quý vị và gia đình luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa, và xin lòng thương xót Chúa luôn chiếu cố đến từng gia đình, từng mỗi người chúng con. Và điều mà mình tâm đắc nhất trong cuộc sống này thì ngoài cầu nguyện ra thì con xin được tạ ơn, và muốn để con xin được tạ ơn.
Nãy giờ thì chúng ta vui với nhau rồi, nhưng mà vẫn cứ có một tí xíu gì cho nó vui hơn. Giữa màu xanh với màu đỏ, xanh thì là hy vọng, đỏ thì là may mắn. Lại ưu tiên cho ai trước, Xuân Trường?
Chắc chưa ưu tiên cho...
Vâng, con mặc áo xanh, bây giờ con chọn đỏ của may mắn hay là xanh của hy vọng, lựa chọn.
Dạ, con nghĩ cái nào, cái gì trên tay của cha nó đã hữu duyên, gọi như là nó đã có sẵn rồi, có sẵn như thế nào thì con nhận cái đó chứ ạ.
Thôi bây giờ con nhắm mắt vào, con nhắm mắt vào, rồi.
Dạ.
Mình đảo đi cho rồi, đúng ý nó muốn chọn gì nó chọn,
dạ,
nha, rồi. Đó, bốc đi.
Bên này.
Wow, đúng luôn, màu xanh hy vọng, đúng cái màu áo của Đông Y, một chàng pháo tay. Còn lại là thôi, không còn lựa chọn nào khác. Đâu còn lựa chọn nào.
Còn lúc nào cũng được may mắn đó cha.
Vâng, may mắn quá. Mà để cho niềm vui đó được tăng hơn nữa, thì đặc biệt hôm nay cho có hai cô bé rất là dễ thương. Con bé này bắn vé số nãy cho giới thiệu đó, nhớ không? Con bé số đó. Rồi, thứ hai là con bé mà nó phục vụ ở quán cà phê Khát Vọng. Nó bảo là Tết này con không có về, con ở lại quán cà phê Khát Vọng, con phục vụ luôn. Để mọi người đến cà phê Khát Vọng thì có niềm vui. Bây giờ hai bé nó lên để trao món quà gọi là giao duyên xuân mới cho hai người bạn dễ thương của chúng ta là Đông Y và Xuân Trường. Tôi còn chọn tặng ai thì con cứ chọn. Ở đứng sẵn rồi phải không? Rồi, rồi con nói với anh Xuân Trường vài câu.
Chúc anh.
Dạ, chúc anh năm mới là tràn đầy niềm vui, tràn đầy sức khỏe và sống trong lòng thương xót của Chúa.
Rồi, con nói với chị Đông Nghi vài câu con.
Dạ, năm mới con chúc chị Đông Nghi là tràn đầy sức khỏe, luôn sống trong hồng ân của Chúa và luôn tràn đầy lòng thương xót.
Đông Nghi nói gì với con bé bán vé số này?
Chị chúc cho em năm nay được tràn đầy ơn sủng của Thiên Chúa, cũng như những gì em ước nguyện trong tâm của em luôn là hạnh phúc, và Chúa sẽ luôn luôn đổ tràn hy vọng của em. Và một cái món quà mà chị trong ngày hôm nay chị nhận được cũng là cái món quà chị nghĩ chị sẽ gửi tặng cho em, để cái đó là một cái bước cái hên của chị, đúng không? Cái may mắn của chị là chị được đứng đây để nói và chia sẻ hát với mọi người, và được cha Long cho chị cái lucky đầu năm, thì chị xin gửi em cái lucky đầu năm đó để gửi cho em được không? Yeah.
Xin chúc em một mùa xuân hạnh phúc, xin chúc anh một mùa xuân hy vọng, ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm, và chúc mọi người một năm mới bình an.
Rồi cảm ơn Đồng Nghi, cảm ơn Xuân Trường rất là nhiều. Bây giờ thì trước khi chia tay.
Cảm ơn em. Dạ. Anh cảm ơn em rất là nhiều và cảm ơn những lời chúc của em. Và anh cũng xin chúc em và gia đình luôn được dồi dào sức khỏe và luôn được nằm trong tầm kiểm soát yêu thương của lòng thương xót của Chúa nha. Và lúc nãy thì anh có nhận được cái phong bì, một cái phong bì nó mang một cái tên rất là dễ thương, đó là Lucky. Và anh nghĩ là cái may mắn của cha đấy đã truyền vào cho anh, thì anh có nhiệm vụ anh không được giữ riêng cho bản thân anh mà phải truyền cho người khác, và em sẽ là người đầu tiên anh gửi tặng cho em, và mong rằng cái hạnh phúc luôn đến với em và may mắn sẽ đến với em trong tầm kiểm soát của lòng thương xót Chúa.
Mời Đông Y và Xuân Trường ngồi. Thưa anh chị em, có lẽ cái đẹp nhất, cái hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta vừa mới thấy là hình ảnh biết xót thương nhau, biết quan tâm. Tôi không nghĩ là Đông Y và Xuân Trường nhường cái phần lì xì ấy cho con bé bán vé số và con bé phục vụ quán cà phê. Ước mong rằng ngày hôm nay những con người nhà cao cửa rộng, những người vung tiền qua cửa sổ, những người cậu ấm cô chiêu, những người một buổi tối nhất dạ đế vương cả bạc triệu, cả bạc tỷ, biết nghĩ đến những thân phận của những mảnh đời lang thang cơ nhỡ, những em bé bán vé số, những đứa phải đi vào đời sớm, những người già neo đơn, và còn biết bao nhiêu mảnh đời khác vẫn chưa có mùa xuân. Họ chưa có mùa xuân, xuân lòng thương xót chưa đến với họ đâu, Xuân Trường Đông Y ạ. Nhưng cảm ơn Đông Y đã cho em bán vé số, thấy được năm nay em đã có mùa xuân. Cảm ơn Xuân Trường đã cho em phục vụ, thấy lòng thương xót của Chúa qua tâm lòng của Xuân Trường. Và bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc bằng bài hát Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình. Ngày đầu xuân, bao người đi xa, ai cũng mong về với gia đình, ai cũng mong về với ân tình. Nhưng mà có những người không có gia đình để về, có những người muốn về mà không biết về đâu. Và có những người làm cha làm mẹ vẫn đang mong ước đứa con mình về với gia đình, cầu mong cho tất cả những ước nguyện đó được trở thành hiện thực trong lòng thương xót của Chúa. Xuân sum họp, đầu xuân cầu cho gia đình.
Ngày đầu xuân bao người đi xa cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn. Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, xin Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha suốt tháng năm, dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân bao người đi xa cùng về với gia đình, cùng về với ân tình, ngất ngây với người yêu mến, dâng đến lòng mẹ cha bông hoa là lòng biết ơn.
Ngày đầu xuân dâng lên Chúa lời kính của gia đình, xuân, xin cho nâng đỡ ông bà con với tháng năm mãi sắt son, được bên tâm cho đề.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Năm mới vui tươi, năm mới bình an, happy, happy, happy.
Con cảm tạ lòng, con tri ân lòng, con tri ân lòng.